Chị thân ái kính chào hết thảy quý con cái Chúa trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Giêsu của chúng ta. Cảm ơn Chúa chúng ta có một ngày Thánh Nhật được thờ phượng Chúa, được nghỉ ngơi và được Chúa ban phước. Thưa Hòa Thánh, như chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã đến thế gian này và thi hành sự cứu chuộc. Nếu ai hưởng ứng tin vào điều đó, nhận Ngài làm Chúa và cứu Chúa cái đời sống mình, thì người đó trở nên con cái của Chúa. Câu Kinh Thánh trong Công vụ các sứ đồ chương 11 câu 26 đó cho chúng ta biết, tại thành Antioch đó, lần đầu tiên người ta gọi tên của những tín hữu, những tín nhân mà tin vào Chúa Giêsu Christ là Cơ-rơ-tiên. Cơ-rơ-tiên là phiên âm từ tiếng Pháp, nhưng mà tiếng Anh của chúng ta là Cơ Đốc nhân đó, Christian. Tuy nhiên, khi mỗi người tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa cái đời sống mình, mỗi người đều có sự đáp ứng khác nhau, đức tin khác nhau. Cho nên là mỗi một người, ví dụ như trong hội thánh đó, thì không phải ai cũng giống nhau, nhưng họ khác nhau. Tuy là Cơ Đốc nhân nhưng mà có nhiều loại lắm, nhiều loại người lắm. Và hôm nay khi Chúa nhắc nhở tôi có soạn ra một số điều đặc tính của những Cơ Đốc nhân để chúng ta có thể học được. Hôm nay chủ đề của chúng ta trong câu Kinh Thánh Công vụ các sứ đồ chương 11 câu 26 đó, chúng ta lấy cái chủ đề là: bạn là loại Cơ Đốc nhân nào? What kind of a Christian are you? Để chúng ta xem xét thì mỗi một người trong chúng ta đó, chúng ta là loại Cơ Đốc nhân nào? Loại Cơ Đốc nhân có phải là loại Cơ Đốc nhân đúng và Chúa yêu thích, hay là Chúa muốn chúng ta trở thành loại Cơ Đốc nhân đó hay không? Cơ Đốc nhân đó có đúng cái phẩm chất mà người ta đã gọi, cái chữ Cơ Đốc nhân là người của Chúa, Chúa là Christ, nhưng Cơ Đốc nhân là Christian, tức là người Chúa, người của Chúa, để bày tỏ cho mọi người biết rằng khi họ nhìn chúng ta là họ thấy Chúa. Bây giờ trước khi chúng ta đi sâu vào trong câu Kinh Thánh đó với những loại Cơ Đốc nhân mà Kinh Thánh bày tỏ, xin Hội Thánh hiệp lại với tôi trong sự cầu nguyện. Xin Chúa dạy dỗ chúng ta. Lạy Đức Chúa Trời, Cha yêu quý chúng con, Đấng đã yêu chúng con và xuống thế làm người để mua chuộc chúng con trong dòng huyết báu của Ngài. Ngài là con độc sanh của Đức Chúa Trời, Ngài là Đức Chúa Trời trở thành nhục thể. Chúng con tin cậy điều đó, nắm chắc điều đó và bước đi trong đức tin, trong sự vâng lời để chúng con được phước. Cha ơi, con dâng lời của Chúa sáng nay trong tay Ngài, xin Đức Thánh Linh Ngài bày tỏ chúng con qua danh hiệu Cơ Đốc nhân mà chúng con mang để phản ánh về sự vinh hiển của Ngài cho thế gian này. Xin Chúa cho mỗi người trong chúng con tra xét lại đời sống của mình để xem thử chúng con là loại Cơ Đốc nhân nào, có đúng với danh hiệu đó hay không. Xin Chúa chúc phước cho chúng con trong giờ này. Con tạ ơn Cha, con dâng sự vinh hiển cho Chúa và cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa Hội Thánh, tôi liệt kê ở đây có ít nhất là 7 loại Cơ Đốc nhân. Chúng ta chịu khó xem sơ qua mỗi loại Cơ Đốc nhân đó, chúng ta rơi vào trong loại Cơ Đốc nhân nào và có đúng là loại Cơ Đốc nhân mà Chúa muốn chúng ta trở thành hay không. Nếu không, chúng ta phải điều chỉnh trở lại để cho chúng ta được phước cũng như Chúa vinh hiển. Cơ Đốc nhân đầu tiên là Cơ Đốc nhân không được cho ăn hay là không ăn được, và người đó sẽ không ăn, là unfast Christian. He will not eat. Có nghĩa là người đó không thể ăn lời của Chúa, không ăn nuốt lời của Chúa. Chúng ta biết rằng Kinh Thánh cho chúng ta biết như thế này, Phi-e-rơ thứ nhất chương 1 câu 23, câu 25 chép như thế này: anh em đã được lại sanh, tức là anh em được sanh lại đó, trở nên một người mới, một người của Chúa đó, thì chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Chúng ta được sanh lại bởi lời của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta nhớ rằng lời của Đức Chúa Trời là một cái điều chủ yếu để cho chúng ta được tái sanh, được sanh lại. Mọi xác thịt ví như cỏ, mọi sự vinh hiển nó của nó ví như hoa cỏ, cỏ khô hoa rụng, nhưng lời Chúa còn lại đời đời, và lời đó là đạo tin lành để giảng ra cho anh em. Như vậy chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta trở thành một tạo vật mới để được cứu chuộc đó bởi lời của Chúa. Rồi Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu số 2, sứ đồ Phao-lô Phi-e-rơ nói tiếp như thế này: thì hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn. Như vậy, mỗi một người nhờ lời của Chúa được tái sanh thì giống như một em bé mới sanh. Cho nên là phải ham thích sữa thiêng liêng của đạo, tức là lời của Chúa đó. Bắt buộc tin Chúa là phải ham thích lời của Ngài, ăn nuốt nó, uống nó như uống sữa như vậy đó, như trẻ con mới đẻ như vậy đó, nhờ đó lớn lên. Con cái của Chúa nhớ điều này nè: hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn. Duy chỉ cái chỗ này cho chúng ta biết thôi nha. Hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn. Như vậy, vừa mới sanh á, nếu chúng ta vừa mới tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống mình mà chúng ta chẳng may chúng ta qua đời á, chúng ta sẽ được cứu, chúng ta sẽ được lên thiên đàng. Hoặc là chúng ta vừa mới tiếp nhận Chúa mà Chúa trở lại đó, Chúa cắt chúng ta lên, chúng ta sẽ được cứu chắc chắn. Nhưng mà chúng ta tin Chúa xong xuôi rồi đó, từ năm này qua năm kia, từ năm kia đến năm nọ, chúng ta không bao giờ ăn nuốt lời của Ngài, thì hãy coi chừng. Câu Kinh Thánh này cho chúng ta biết hãy coi chừng. Chứ không phải là đơn giản là tôi tới nhà thờ tôi ghi tên vào sổ làm membership rồi là xong xuôi, được cứu rỗi xong xuôi, hay là nhận lễ báp têm bằng nước rồi là xong xuôi. Không, không phải như vậy đâu. Cái đó là cái hình thức bên ngoài của đạo. Nhưng mà cái vấn đề lớn lên ở bên trong để trở thành một tạo vật mới, hiểu biết Chúa và đường lối của Chúa, thì mới đó là cái chương trình mà Chúa dành cho. Chính Đức Chúa Giêsu Christ khi Ngài đến thế gian này, Ngài đã dùng một cái ẩn dụ, Ngài ví sánh trong Giăng chương 6 câu 48 đến 58 cho chúng ta biết rằng Chúa giới thiệu họ, Ngài là bánh, bánh của sự sống. Cho nên là tổ phụ các ngươi đi trong đồng vắng đã ăn mana đó để sống, thì ăn mana đó rồi họ cũng chết thôi. Nhưng mà ta là bánh từ trời xuống, ai ăn thì không hề chết, ai ăn thì sẽ sống vô cùng. Và bánh đó là ban cho sự sống cho thế gian. Chúng ta nên nhớ rằng Chúa Giêsu là ai? Ngài là ngôi lời, có nghĩa là Ngài là lời của Đức Chúa Trời. Cho nên Ngài bảo họ ăn nuốt Ngài, tức là ăn nuốt lời của Đức Chúa Trời, tiếp nhận Ngài vào đời sống của họ, rồi để cho Ngài lớn lên trong đời sống của họ, tiêu hóa nó. Có nghĩa là họ phải thực hành lời của Đức Chúa Trời, đó là sự tiêu hóa thức ăn đó quý vị. Cho nên là bởi đó người Giu-đa họ không hiểu, họ cãi lẽ với nhau, người nói người này lẽ nào người này lấy thịt mình cho chúng ta ăn sao? Nhưng mà Chúa ví sánh rằng thân thể Ngài, huyết của Ngài, hãy ăn và uống thì người đó sẽ được sống, thì Ngài ở trong họ và họ ở trong Ngài. Cho nên là đó là một cái ẩn dụ mà con cái của Chúa phải nên nhớ. Tin Chúa Giêsu Christ không phải chỉ như vậy là đủ, nhưng mà lời của Ngài sẽ đến với cuộc đời của chúng ta, tâm linh, tâm trí chúng ta ăn nuốt nó, thực hành nó để được biến đổi trở thành một tạo vật mới đúng nghĩa mà chương trình của Chúa dành cho chúng ta. Cho nên là trong sách Phi-e-rơ, Hebrơ chương 5 có một sự quở trách vì sự lười biếng này. Hebrơ chương 5 câu 11, 14: về sự đó chúng ta có nhiều điều nên nói và khó cắt nghĩa vì anh em đã trở nên chậm hiểu. Đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi. Có nghĩa là nếu mà tin Chúa rồi, ăn nuốt lời của Chúa, hiểu biết Chúa, đường lối của Chúa rồi, là lớn lên trưởng thành, thì có thể làm thầy rồi, có thể dạy lại cho những người mà mới tin là con đỏ đó. Nhưng mà nay người ta còn lấy những điều sơ học của lời của Đức Trời để dạy cho anh em. Anh em cần ăn sữa thay vì điều ăn đặc. Có nghĩa là họ chỉ muốn uống sữa thôi. Con nít bé bi mãi mãi như vậy thôi. Bị quở trách đó. Không chịu uống sữa để lớn lên rồi bắt đầu tập tành ăn đồ ăn đặc. Con nít chừng 1 tuổi, 1 tuổi đến tuổi mấy có thể là uống sữa, ăn bột rồi đó. Nhưng mà lớn lên chút nữa là phải ăn thức ăn đặc, nó mới mạnh khỏe được. Cho nên là những con cái của Chúa cũng vậy đó. Ở trong, ví dụ như trong hội thánh, trong nhà thờ 100 người đó, có bao nhiêu người ăn thức ăn đặc? Những người mà nghe những lời của Chúa mà cảm tạ Chúa, cảm tạ người phân phát đầy tớ của Chúa và thực hành lời đó, đó là những người lớn đó, người ăn đồ ăn đặc đó. Còn những người mà nghe lời của Chúa giảng, đầy tớ của Chúa giảng mà tấn công đầy tớ Chúa, loại bỏ, nói lời đó khó nghe, không cần nghe nữa, đó là con đỏ. Đó là những người mà chỉ ăn đồ ăn lỏng thôi, uống sữa thôi. Nói những điều về phước hạnh, về ban ơn, về Chúa yêu thương, Chúa tha thứ thì vui vẻ, phước hạnh lắm. Còn nói những điều gì mà lời của Chúa trách cứ, Chúa tra xét đời sống của họ để cho họ ăn năn, họ được Chúa thương, Chúa ban phước á, là khó chịu rồi. Qua tuần sau coi chừng bỏ nhóm à. Đó, con đỏ là như vậy đó, coi chừng. Những con đỏ hãy coi chừng. Không chịu lớn lên là coi chừng, bởi vì mình cố ý không lớn lên. Chứ không phải là Chúa không nuôi mình, tại mình không chịu lớn lên, mình không ăn nuốt mà. Quý vị thử nghĩ một đứa bé, một ngày nào đó nó không ăn nữa, không ăn, không uống gì nữa. Đứa bé nó còi xương, coi chừng, nó không sống nổi. Bị còi xương, cong vẹo, thiếu dinh dưỡng, suy dinh dưỡng, kiệt quệ, chết. Thì đó là một cái để cho con cái của Chúa nhìn. Kẻ nào chỉ ăn sữa thôi thì không hiểu đạo công bình vì còn là thơ ấu. Nhưng đồ ăn đặc là để cho kẻ thành nhân, cho kẻ hay dụng tâm tư luyện tập mà phân biệt được điều lành và điều dữ. Con đỏ về thuộc linh đó, họ không biết cái điều gì đúng, điều gì sai nữa quý vị ơi. Họ sống như vậy cho họ không biết làm cái điều đó đúng hay là điều đó sai nữa. Không biết, không biết phân biệt. Nhưng mà là cơ đốc nhân, là con cái thật của Chúa, nghe lời Chúa, hiểu biết lời Chúa rồi đó, họ biết phân biệt được điều đúng, điều sai, điều lành và điều dữ. Cho nên người đó không thể nói như tiên tri Jeremy được. Tiên tri Jeremy nói như thế nào? Trong Jeremy chương 15 câu số 16, ông nói như thế này: tôi vừa nghe những lời của Ngài thì đã ăn lấy rồi. Lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, vì tôi được xưng bằng danh của Ngài. Nghe lời của Chúa thì ăn nuốt, ham thích, yêu mến. Những cơ thể khỏe mạnh quý vị biết sao không? Tới bữa ăn, trông cho tới bữa ăn để ăn. Còn những người mà cơ thể yếu rồi đó, con nít mà biếng ăn rồi đó, không muốn ăn. Cho nó ăn là cực hình. Cho nên và qua đó chúng ta thấy. Rồi, quý vị biết những cái tế bào mà tế bào bị bệnh ở trong cơ thể đó. Trong cơ thể của mình, những tế bào là đơn vị nhỏ nhất, tức là cell đó. Là một bộ phận của thân thể, cấu trúc của nó dù nhỏ nhưng mà nó sống động và có thể sống được, nó tăng trưởng mạnh mẽ và sinh sản ra. Tế bào này sinh sản ra tế bào khác để cho cơ thể tăng trưởng là như vậy đó. Nhưng mà nếu có một cái tế bào nào nó bị có vấn đề, bắt đầu nó bị bệnh là nó không có thể nhận thức ăn được, hoặc là nó kén chọn thức ăn à. Và nó ngăn trở, nó không truyền thức ăn cho những tế bào khác. Không những vậy, nó còn tấn công phá hủy vào những tế bào bên cạnh nữa. Đó là tế bào ung thư đó. Cho nên là những con cái của Chúa, điều quan trọng là Chúa muốn chúng ta là phải khi yêu mến Chúa là yêu mến lời phán, lời dạy, điều thánh thiện, yêu thương, tốt lành, sự sống của Ngài. Chúng ta phải ham thích lời của Chúa. Còn người nào cứ bỏ lời của Chúa ra thì hãy coi chừng đây là lời quở trách của Chúa và nhắc nhở của Chúa. Đó là lời cơ đốc nhân thứ nhất. Lời cơ đốc nhân thứ hai là cơ đốc nhân lười biếng. Người đó không làm việc, không muốn làm việc. Lazy Christian. Người đó sẽ không làm việc. Chúa Giêsu phán ở trong Kinh Thánh đó, Chúa nói là các ngươi hãy đi vào vườn nho của ta. Ẩn dụ như vậy, nhưng mà Chúa kêu gọi những con cái của Ngài, những tín hữu đi vào trong vườn nho của Chúa. Vườn nho của Chúa thì rộng mênh mông. Từ sáng cho đến sáng sớm cho đến 5 giờ chiều, Chúa vẫn còn ra để tuyển mộ nhiều cái tốt công nhân nó vào các giờ khác nhau. Nhưng mà Ngài trả lương hậu hĩnh. Nhưng mà ngày hôm nay cũng có nhiều cơ đốc nhân lười biếng lắm. Cơ đốc nhân lười biếng không muốn làm gì cả. Không muốn làm cái gì cho ích lợi cho họ hoặc là cho Chúa. Cái gương siêng năng làm việc của Chúa Giêsu như thế này nè quý vị. Giăng đoạn 4 câu 32, câu 35. Ngài đáp rằng ta có một thứ lương thực để nuôi mình mà các ngươi không biết. Ngài nói với các môn đệ đó, khi các môn đệ đi mua bánh về đưa cho Ngài ăn, Ngài không ăn. Các môn đệ tưởng đó là ai cho Ngài ăn rồi. Ngài đang nói chuyện với người đàn bà Samari ở ngoài giếng nước á. Thì môn đệ mới nghĩ nha thế này, có ai đã đem chi cho Thầy ăn chăng? Đức Chúa Giêsu phán rằng đồ ăn của ta, tức là làm theo ý muốn của đấng sai ta đến và làm trọn công việc của Ngài. Quý vị biết, cái thức ăn, cái đồ ăn của mỗi người trong chúng ta đó là sự sống. Không ai mà không cần cái sự sống hết. Có thể chúng ta không cần cái gì, nhưng mà đồ ăn là phải cần để nuôi cái sự sống này. Nhưng mà Chúa Giêsu phán một câu cho chúng ta biết, đồ ăn của ta, tức là làm theo ý muốn của đấng sai ta đến. Để đánh động vào đời sống đức tin của chúng ta theo Chúa đó. Cái mục đích sống của chúng ta là gì? Các ngươi há chẳng nói rằng còn 4 tháng nữa tới mùa gặt sao? Xong, ta nói với các ngươi hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng đã vàng sẵn cho mùa gặt. À, các môn đệ thì lười biếng cho nên nói là còn 4 tháng nữa mới tới mùa gặt. Nhưng mà Chúa nói là lúa đã chín vàng sẵn rồi, bây giờ đem lưỡi hái ra mà hái được rồi. Đã vàng sẵn cho mùa gặt rồi. Giăng đoạn 5 câu 17 Chúa phán, nhưng Ngài phán cùng họ rằng cha ta làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc như vậy. Để cho chúng ta biết sao? Khi mà Đức Chúa Trời Ngài tạo dựng nên vũ trụ, dựng nên trái đất, không phải là dựng lên một lần rồi tự vũ trụ trái đất điều hành, nhưng mà câu này cho chúng ta biết rằng Chúa vẫn đang điều khiển vũ trụ, phải không quý vị? Phải điều khiển. Nếu quý vị nghiên cứu về vũ trụ, quý vị sẽ thấy kinh khủng. Vũ trụ này không đứng yên, không có cái gì đứng yên hết, tất cả đều chuyển động. Khủng khiếp lắm. Quý vị vào top thú vị, quý vị nghiên cứu về vũ trụ, quý vị sẽ kinh hãi và phủ phục xuống tôn cao Chúa là Chúa tể của trời và đất. Ngài đang điều khiển. Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết điều này. Cha ta làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc như vậy. Trong Roma đoạn 12 câu số 11 chép như thế này: hãy siêng năng mà chớ làm biếng, hãy phải có lòng sốt sắng, phải hầu việc Chúa. Đây là lời kêu gọi cho mỗi người trong chúng ta. Chúa bảo là hãy phải siêng năng, không phải tôi tin Chúa rồi thôi, đủ đủ rồi, tôi lo phần tôi đi, còn ai làm gì làm, nhà Chúa kệ Chúa, Chúa lo đi, để mục sư lo, để ban chấp hành lo, để cho người nào sốt sắng đó họ lo. Không, Chúa đánh động mỗi người trong chúng ta là phải siêng năng, chớ lười biếng, phải sốt sắng, phải hầu việc Chúa. Rồi Chúa còn nói một câu như thế này nữa, trong Giăng đoạn 9 câu số 4, Chúa nói rằng: trong khi còn ban ngày, ta phải làm trọn những việc của đấng đã sai ta đến, tối lại thì không ai làm việc được. Trong thời giờ mà chúng ta đang còn sống trong xác thịt của loài người ở trên đất này để chờ đợi Chúa trở lại đó quý vị, hãy còn cơ hội để có thể làm cái điều gì đó cho Chúa, cho những linh hồn hư mất, cho hội thánh. Còn khi mà Chúa trở lại rồi là chấm hết, không còn làm gì được nữa hết. Giăng đoạn 14 câu số 12, Chúa Giêsu cũng nhắc nhở điều này nè: quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm. Như chúng ta nhớ nha, kẻ nào tin ta, quý vị có tin Chúa không? Nếu quý vị tin Chúa thì câu này phán cho quý vị đó: kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa vì ta đi về cùng Cha. Chúa Giêsu làm cái gì trên đất này? Ngài bày tỏ vinh hiển của Chúa ra, bày tỏ sự cứu chuộc của Chúa ra, bày tỏ tình yêu của Chúa ra. Ngài khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phun, trừ các quỷ. Cho nên xem xét sách Công vụ các sứ đồ, quý vị sẽ thấy là điều Chúa phán ứng nghiệm. Các môn đệ của Chúa đã làm việc như Chúa đã làm. Họ đã khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phun, trừ các quỷ, phép kỳ dấu lạ bày tỏ ra giống như Chúa. Ngày hôm nay chúng ta thấy, chúng ta tưởng như là hồi đó các sứ đồ Chúa mới ban cho, chứ đâu mình thời đại sau cùng này đâu làm gì được. Đúng, vì thời đại sau cùng này đức tin quý vị quá yếu. Quý vị không để cho Đức Thánh Linh đầy dẫy trong đời sống của mình để có thể làm những công việc mà Chúa Giêsu làm như lời Ngài phán. Cho nên nó hóa ra như vậy. Chứ không phải là Chúa ban cái sự cứu rỗi cho những môn đệ thời Công vụ các sứ đồ thế kỷ đầu tiên nó khác chúng ta bây giờ. Không phải, không khác đâu. Giống y như vậy. Nhưng mà ngày xưa họ yêu mến Chúa, họ kính sợ Chúa, họ vâng lời Chúa, họ sống cho Chúa. Còn bây giờ chúng ta sống cho mình. Cho nên nó khác là khác như vậy đó. Cho nên cầu xin Chúa giúp đỡ để con cái của Chúa hãy siêng năng, chớ lười biếng mà bị quở trách. Rồi loại cơ đốc nhân thứ ba là cơ đốc nhân trần tục. Người đó không phân rẽ khỏi thế gian. The worldly Christian. Người đó không phân rẽ thế gian. Bài hát chúng ta hát, Chúa kêu ta chúng ta ra khỏi bóng tối của thế gian, tối tăm tội lỗi này nè, để bước vào vương quốc sáng láng của Ngài. Nhưng chúng ta nói chúng ta tin Chúa, nhưng mà chúng ta vẫn bám víu lấy cái vương quốc tối tăm đó. Vì người đó không tin lời dạy của Chúa. Chúa dạy như thế nào? Trong Giăng thứ nhất chương 2 câu 15-17 Chúa dạy đó: chớ yêu thế gian cũng đừng yêu các vật ở thế gian. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Đó là điều rõ ràng, lời Chúa phán nghe. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian như mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra, và thế gian với sự tham dục của nó đều qua đi. Xong, Ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Đây, câu này cũng là cái phần cuối cùng đó quý vị nên nhớ đó, để coi thử cái tiêu chuẩn mà Chúa cứu như thế nào nào. Xong ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Như vậy, có những người không bao giờ làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì có tồn tại đời đời hay không? Chúng ta đặt câu hỏi đó. Chính lời phán của Chúa đó. Mình theo Chúa chứ đừng có theo đạo. Theo đạo là vô đạo đó. Đi vô một cái đạo nào đó, đi theo như vậy thôi. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta là đi theo Chúa, chứ không thể phải đi theo đạo. Đi theo trực tiếp với Ngài, Ngài hướng dẫn chúng ta đi. Nếu mà Ngài hướng dẫn là Ngài lãnh đạo, Ngài là leader, Ngài nói đi ngõ nào, chúng ta đi ngõ đó chứ. Rồi mạng lệnh của Chúa đã bảo chúng ta Cơ Đốc nhân là phải phân rẽ khỏi thế gian này nè, trong Cô-rinh-tô thứ 2 chương 6 câu 17-18. Bởi vậy Chúa phán rằng hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi, ta sẽ làm cha các ngươi sẽ làm con trai con gái của ta. Chúa toàn năng phán vậy. Như vậy lời của Chúa rõ ràng phải không? Nếu mà chúng ta vâng lời Chúa, chúng ta ra khỏi thế gian, chúng ta không còn liên hệ thế gian, không còn đi theo mục đích của nó nữa, đừng động đến ô uế tội lỗi của thế gian này nữa, thì lời hứa của Chúa là Ngài sẽ làm cha của chúng ta. Chúng ta là con trai, con gái của Ngài. Còn nếu chúng ta giả sử theo lời của Chúa, chúng ta không chịu phân rẽ của thế gian này, chúng ta vẫn sống như người thế gian, vẫn có mục đích như người thế gian này, Chúa có gọi chúng ta là con trai con gái của Ngài nữa hay không? Đó, điều đó để cho con cái của Chúa tự tra xét, phân tích, so sánh rồi mình sống. Chứ không phải là những cái điều suy nghĩ sai trật của mình. Là một Cơ Đốc nhân, là một con cái của Chúa, chúng ta chỉ được phép liên hệ giao tiếp với người của thế gian này để bày tỏ ơn cứu rỗi của Chúa cho họ mà thôi. Chứ chúng ta không có phần gì với họ, không có cùng hội hoặc cùng thuyền với họ. Ngay kể cả những Cơ Đốc nhân đó, cái sự mà giải trí của chúng ta nó cũng khác người ngoài đời nữa. Cái mục đích của chúng ta khác họ, đừng đánh đồng với họ, họ sao mình như vậy. Tội họ mà. Tội họ thì đi giao tiếp với họ để làm chứng cho họ, với họ về Chúa Giê-xu để họ tin Chúa, họ được cứu, rồi chúng ta đi qua người khác. Đó là mục đích mà chúng ta có thể giao tiếp với người thế gian này. Chứ còn giao tiếp với họ để làm bạn tri kỷ, làm cùng hội, cùng thuyền với họ thì phải có chứ. Câu Kinh Thánh này cho chúng ta biết, nhất là những người mà chọn vợ, chọn chồng đó, cứ đi tìm những người ngoại đạo mà dấn thân vào kết đôi đó, coi chừng mang ách chung với kẻ chẳng tin. Cơ Đốc nhân trần tục có nghĩa là một Cơ Đốc nhân không được tái sanh. Được tái sanh là công việc của Đức Thánh Linh tác động đến đời sống của họ. Họ tin Chúa, họ đầu phục Chúa và Đức Thánh Linh tác động đến đời sống của họ để tái sanh họ, sanh lại họ về phần tâm linh, tâm trí, thể xác. Như trong gian đoạn 3 câu số 3, số 5 mà Chúa Giê-xu nói với Nicodem đó, nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Đó, đó là lời Chúa rõ ràng như vậy. Bây giờ chúng ta qua một Cơ Đốc nhân, loại Cơ Đốc nhân thứ tư, tức là Cơ Đốc nhân bị trói buộc, cho nên người đó không thể sanh lợi nhuận gì được hết. Cơ Đốc nhân bị trói buộc có nghĩa là sao? Chúa Giê-xu, Kinh Thánh cho chúng ta biết trong Ê-sai chương 61 đó, thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta, vì Đức Giê-hô-va sức dầu cho ta, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường, ngày sai ta đến đặng rịch những kẻ vỡ lòng, rao cho kẻ được phu tù, được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục. Đó là lời mà Kinh Thánh cho chúng ta biết khi Chúa Giêsu đến đó, Ngài được sức dầu để Ngài giải cứu những con người mà đang sống ở giữa thế gian bị ma quỷ nó kèm cặp, nó trói buộc lại đó. Cho nên Chúa cứu. Trong Luca chương 4 câu 18-19 trích thuật lại câu Kinh Thánh này: Thần của Chúa ngự trên ta vì Ngài đã sức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta đến để rao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do và để đồn ra năm lành của Chúa. Nhưng mà ngày hôm nay, thực tế những người tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa, đời sống mình là một tín hữu đó, vẫn còn ở trong sự trói buộc. Giăng đoạn 8 câu 31-32 nói rằng: Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, đạo là con đường, đường đi của ta đó, thì thật là môn đồ của ta, và các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Lẽ thật đây là lời của Đức Chúa Trời đó quý vị. Nếu chúng ta biết lời của Đức Chúa Trời giống như một người mà đang sống mà hiểu biết về luật pháp đó. Chúng ta nói những người đang sống ở tại Hoa Kỳ, luật pháp của Hoa Kỳ nó nhiều vô cùng, đất nước tự do nhưng mà nó là một tự do ở trong cái rừng luật. Biết luật để mà sống. Thì lời của Chúa cho chúng ta biết rằng nếu các ngươi biết lời của ta lẽ thật á, thì lẽ thật sẽ buông tha các ngươi và các ngươi sẽ thật sự được tự do, không bị kèm cặp, trói buộc bởi bất cứ một cái điều gì. Chúng ta điểm xem có một số điều mà những tín hữu, những người gọi là tín nhân, gọi là cơ đốc nhân đó có thể bị trói buộc bởi gì? Bởi những thói quen xấu. Nếu mà Chúa cứu chúng ta rồi, chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu rồi đó, được Đức Thánh Linh ngự trị, kiểm soát, thì những cái thói quen xấu đó bắt đầu nó bị tẩy rửa, tẩy sạch, bỏ những cái gì xấu, bỏ, hình thành những cái mới, cái tốt. Đó là con người mới mà. Nhưng mà cái thói quen là gì? Thói quen là nếu một việc gì đó chúng ta cứ làm đi làm lại hàng ngày, nó trở thành cái thói quen. Đôi lúc có người nói rằng nếu mà việc gì mà chúng ta làm đi làm lại trong vòng 3 tuần thôi là nó trở thành một cái thói quen. Thói quen xấu. Rồi những tội lỗi dễ vấn vương, có nghĩa là trước kia chúng ta chưa tin Chúa đó, chúng ta phạm nhiều tội lắm. Nhưng mà bây giờ chúng ta tin Chúa rồi, những cái tội lỗi nó còn vấn vương chúng ta mà chúng ta không bỏ, không bỏ được. Cho nên là phải nhờ cậy Đức Thánh Linh là như vậy đó. Đức Thánh Linh sẽ giúp chúng ta trong sự yếu đuối. Tôi ví dụ một cái, ví dụ như có người hút thuốc á, tin Chúa xong xuôi rồi bỏ thuốc không được, vẫn uống thuốc, hút thuốc. Tin Chúa rồi bỏ rượu không được, cũng uống rượu. Tin Chúa rồi bỏ cờ bạc không được, vẫn cờ bạc. Tin Chúa rồi không bỏ lăng nhăng được, vì trước kia lăng nhăng, bây giờ vẫn lăng nhăng. Tội lỗi dễ vấn vương, Kinh Thánh nói trong Hebrew chương 12 câu số 1 nè. Thế thì vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta. Tội lỗi dễ vấn vương đó là cái sự cám dỗ của ma quỷ đó, muốn chúng ta làm lại giống như cái đời sống tội lỗi trước kia. Nhưng mà nếu mà chúng ta còn giữ thói quen xấu vẫn làm, chúng ta còn vấn vương phạm những cái tội lỗi của quá khứ đó, là chúng ta đang bị trói buộc. Bởi vì trước kia ma quỷ, chúng ta ở dưới vòng tay của ma quỷ nó làm đủ thứ để chúng ta, nó tiêu diệt chúng ta mà. Nhưng mà bây giờ chúng ta đã được Chúa cứu thoát rồi, nhưng mà vẫn điều này chúng ta vẫn không ý thức để mà bỏ. Nếu mình bỏ không được, tại sao mình không nhờ cậy Chúa, đúng không? Chúa ban Đức Thánh Linh của chúng ta, đấng mạnh sức trong chúng ta, thì điều gì Ngài không giúp đỡ cho chúng ta được? Quý vị biết ở tại Việt Nam cũng có nhiều cái trại cai nghiện xì ke ma túy ấy, là nhờ Họ sử dụng danh Chúa Giêsu và quyền năng của Đức Thánh Linh để giải cứu biết bao nhiêu số phận của những cuộc đời từ hư hỏng bỏ đi rồi trở thành một con cái yêu dấu của Chúa rồi hầu việc Chúa. Rồi bị trói buộc bởi xiềng xích của ma quỷ. Có nhiều người gọi là cơ đốc nhân tin Chúa, con cái Chúa, nhưng mà sợ ma, sợ quỷ hơn là sợ Chúa nữa. Quý vị có tin điều đó không? Có nhiều người sợ ma lắm, nhưng mà Chúa là thấy Chúa nhân từ quá không sợ, cứ làm những điều mà sai ý Chúa vẫn cứ làm. Cho nên là con cái của Chúa hãy nhớ, có một cái môn học mà chúng tôi cũng được dạy dỗ, tức là môn giải cứu môn giải cứu mà chúng ta biết rằng làm cái công việc của Chúa là công việc của tiến sĩ. Quý vị biết cái bằng tiến sĩ mà cao nhất là PhD, là cái bằng tiến sĩ cao nhất. Nhưng mà khi mà chúng tôi thảo luận lời Chúa, chúng tôi nói đùa là mình làm công tác của tiến sĩ. Tức là PhD có nghĩa là preaching, là giảng, healing là chữa lành, và đi là deliverance, tức là giải cứu. Khi làm công việc của Chúa đó, Chúa đến, Chúa giảng tin lành, Chúa chữa bệnh và Chúa đuổi quỷ. Khi mà một người tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống mình rồi đó, họ được ban Đức Thánh Linh, họ được giải cứu hoàn toàn. Những cái tội lỗi của tổ phụ để lại, di truyền đó, nó truyền từ cha sang con đó, được giải cứu, được cắt đứt cái sự rủa xả của tổ phụ để lại. Tội lỗi của tổ phụ là nguyên tội đó. Đôi lúc có nhiều ông cha trước kia nghiện cờ, nghiện bạc, nghiện cờ bạc. Con cái sau này ảnh hưởng, nó vẫn theo cái thói đó, vẫn chơi cờ bạc. Hoặc là nhiều cái tội lỗi khác mà từ cha truyền sang con, tội của tổ phụ đó, mà nhân danh Chúa Jesus Christ bởi quyền năng của Đức Thánh Linh của Ngài phải cắt đứt cái sự rủa xả đó, để giải cứu người đó hoàn toàn. Bởi vì họ là một tạo vật mới ở trong Chúa mà. Nếu con cái của Chúa nào mà nghe đến chỗ này chưa bao giờ chúng ta biết, hãy thực hành. Hãy nhờ cậy danh của Chúa Giêsu và quyền năng của Đức Thánh Linh để cắt đứt mọi sự rủa xả để lại của tổ phụ để lại. Một cái bức tranh hoàn hảo ở trong Kinh Thánh bày tỏ là việc mà cơ đốc nhân bị trói buộc là đây nè, là một người tên là Lazarus trong Giăng đoạn 11 đó. Khi Chúa kêu Lazarus sống lại, Chúa ban cho ông sự sống rồi, Chúa kêu hỡi Lazarus hãy ra, thì Kinh Thánh cho chúng ta biết trong Giăng đoạn 11 câu số 44 nói nè, người chết đi ra, chân tay buộc bằng vải liệm và mắt thì phủ khăn. Đức Chúa Giêsu phán cùng chúng rằng hãy mở cho người và để cho người đi. Đôi lúc nếu mà chúng ta chỉ tin Chúa Giêsu không mà thôi, không làm gì nữa hết trơn á, là coi chừng giống Lazarus đó. Tin Chúa đã được Chúa ban cho sự sống trong linh hồn rồi, nhưng mà tay chân còn bị buộc, còn bị trói đó, hãy để cho Chúa mở trói bởi quyền năng của Thánh Linh của Ngài, mở trói và chúng ta bước đi một cách tự do hẳn hoi như giữa ban ngày, và sống một đời sống của một cơ đốc nhân mạnh mẽ, không sợ hãi, không xấu hổ, nhưng mà tự hào vì mình là con cái của Chúa. Sống một cách mạnh mẽ. Nếu chúng ta có lĩnh vực nào yếu đuối, sợ hãi, chúng ta hãy dâng cái điều đó cho Chúa. Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta bước đi một cách mạnh mẽ. Các cơ đốc nhân trong thời công vụ các sứ đồ đó, họ rất là sợ hãi khi Chúa bị bắt, bị giết. Người ta hăm he họ, nhưng mà khi họ được nhận báp têm Đức Thánh Linh rồi, họ không còn sợ nữa. Họ đi ra dõng dạc ở giữa ở đám đông đó, giữa tòa công luận, giữa các chính quyền La Mã, giữa do Thái giáo, tòa công luận đó, họ dõng dạc làm chứng về Chúa Giêsu và họ không sợ nữa. Đó, phải sống như vậy đó. Chúa Giêsu phán hãy mở cho người và để cho người đi. Chúng ta cần phải được mở trói. Có nhiều người bị trói buộc trong công việc làm ăn, trói buộc trong việc mê tín, trói buộc sợ những điều bậy bạ. Tin Chúa rồi chúng ta không sợ cái gì nữa trơn á. Chúng ta chỉ sợ phạm tội mà thôi. Sợ mất lòng Chúa của chúng ta mà thôi. Không sợ cái gì cả. Cầu xin Chúa giúp đỡ con cái của Chúa để thử xem thử chúng ta còn bị trói buộc cái điều gì. Có nhiều người tin Chúa rồi nhưng mà vẫn mê tín như thường. Đi đâu đó xem ngày xem giờ, đi ra ngoài trước ngõ gặp đàn bà quay trở vô rồi mới đi ra lại. Mê tín gì đó. Ngày nào cũng ngày của Chúa, lúc nào Chúa cũng hiện diện với mình, lúc nào mình đi Chúa vẫn đi trước để mở đường cho mình thì có gì mà xui xẻo. Xui xẻo tại mình không cầu nguyện, Chúa bảo vệ mình. Cho nên Chúa giúp đỡ cho con cái Chúa. Một cơ đốc nhân loại thứ năm là cơ đốc nhân nhút nhát, yếu đuối. Người đó không vững vàng, không giữ lập trường. Chúng ta nghe nói cơ đốc nhân yếu đuối, chúng ta thấy quen quen phải không? Nhưng mà Kinh Thánh bày tỏ này. Timôthê thứ 2 chương 1 câu số 7. Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và dè dữ. Chúng ta nhớ đó, ai mà yếu đuối, sợ hãi, lung tung á, nghe câu Kinh Thánh này phải hiểu rằng mình là con cái của Chúa, đấng ở trong chúng ta lớn hơn những kẻ trong thế gian. Không sợ gì hết, không nhút nhát nữa, không ngờ vực nữa. Ban đêm tối trời, gió mưa giông bão, không sợ nữa. Đó là công việc của Chúa mà. Chúa làm như vậy để điều khiển cái sự sống của loài người trên trái đất và trên thế giới này. Thì không có cái gì mà phải sợ mưa gió bão, nghĩa lý gì? Mình ở trong nhà thôi chứ. Nếu nhà ai mà chỉ có một vài miếng tôn á, mà gió nó xào xạc, nó tung lên thì sợ hãi thì cũng đúng. Nhưng mà đâu đến nỗi người nào ở trong cái hoàn cảnh như vậy đó. Cho nên là cái tâm thần, cái tâm trí và cái tâm linh của mình, khi mà mình tin Chúa Giê-xu rồi là mình không sợ cái gì cả. Phải có cái tâm thần như vậy đó. Rồi Chúa cảnh báo những cơ đốc nhân nhút nhát, yếu đuối như thế này nè. Khải Huyền chương 21 câu số 8. Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thần tượng, phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ lửa có diêm cháy bừng bừng, đó là sự chết thứ hai. Trong cái số những người mà bị quăng xuống hồ lửa đó có những kẻ hèn nhát đó quý vị. Quý vị tin có những tín hữu hèn nhát không? Có. Hèn nhát là sao? Họ không có lập trường, không có vững vàng, tin Chúa mà tin kiểu sao á. Cho nên lời Chúa dành cho những cơ đốc nhân yếu đuối là câu Kinh Thánh này nè. Giô-sê chương 1 câu số 9. Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Đó. Cơ đốc nhân nào yếu đuối, hãy nghe câu Kinh Thánh đó và tin. Chúng ta nhớ trong Kinh Thánh có câu chuyện Phi-e-rơ đó. Khi mà Chúa bị bắt, Phi-e-rơ đi theo xa xa. Sợ mà. Yếu đuối, sợ. Rồi sau đó đi vào trong mấy cái sân của thầy tế lễ rồi Phi-lát rồi đó, là gặp những người đó nhận diện ra mình là người đã cùng sống cùng ở với Chúa Giê-xu, môn đệ của Ngài. Thì ông đã làm gì? Ông chối Chúa, chối đến 3 lần như vậy đó. Phi-rơ yếu đuối quá phải không? Đó là sự yếu đuối đó. Ngày hôm nay mong rằng đừng có những người nào đi theo Chúa giống như đi Phi-rơ, đi xa xa là yếu đuối lắm. Coi chừng vô nhà hàng, vô quán ăn hay đến cái nơi công cộng nào người ta biết mình là người tin Chúa, xấu hổ. Tin Chúa là tự hào chứ xấu hổ gì. Đó. Cái thời mà hội thánh gặp khó khăn bắt bớ đó, dữ tợn lắm. Cuối cùng đó, trong một cái hội thánh đó có nhiều người hoang mang lắm. thì có hai tín hữu nọ họ bày ra một cái trò là để thử lòng những người cái đức tin họ như thế nào. Hai người giả dạng bịt mặt xông vào trong cái buổi nhóm, sau khi nhóm xong người ta giơ súng ra để chĩa nói rằng các ngươi đã bị bắt vì các ngươi đã thờ phượng, không được phép thờ phượng cái đấng đó. Như vậy bây giờ ai chối, ai không tin nhận ngài nữa, chối bỏ ngài thì hãy ra khỏi đây, quý vị sẽ được tự do, được bình an. Thì có 5 người bỏ chạy ra ngoài. Sau khi 5 người đó bỏ chạy ra ngoài rồi, những người này mới, những người bảo những người còn lại để ngồi xuống, và thế là họ dỡ cái bao trùm đầu của họ ra. Thì quả đó là hai tín hữu, họ nói rằng họ thử đức tin của những người còn lại. Thì cuối cùng có những người yếu đuối đã chối Chúa liền, quý vị thấy không? Thì đây là cũng là một hình thức Chúa Giêsu phán đó, ai chối Chúa ngài sẽ chối họ trước mặt Cha ngài ở thiên đàng. Loại cơ đốc nhân cuối cùng, tức là cơ đốc nhân bị cơ đốc nhân thứ sáu này, là cơ đốc nhân bị đánh bại. Người mà bị đánh bại chứ không phải là thất bại nghe, bị đánh bại, defeat Christian có nghĩa là bị đánh bại đó. Ngày hôm nay có những cơ đốc nhân chiến bại không? Có, nhưng mà họ không để ý đâu, họ không biết đâu, họ không tin đâu, họ chỉ nói là tin Chúa Giêsu là đủ rồi, cho nên họ không biết thất bại là cái gì cả, nhưng mà họ tưởng đó là họ thành công. Đó là cơ đốc nhân hữu danh vô thực, có cái danh là cơ đốc nhân Christian, cái nhãn là cơ đốc nhân dán lên thôi, còn ở bên ngoài không có cái, bên trong không có cái gì là của Chúa ấy. Rồi là cơ đốc nhân không làm theo lời Chúa, đó là cơ đốc nhân thất bại. Là cơ đốc nhân bước theo xác thịt chứ không bước đi theo thánh linh. Người đó có thể thành công về đời sống thuộc thể, làm ăn giàu có thịnh viện, gia đình đề huề con cái, rồi phước hạnh lắm, nhưng mà đời sống thuộc linh là một đời sống thất bại, không làm theo cái gì mà Chúa dạy đó. Cho nên cái giải pháp để phục hồi là người đó hãy mau mau ăn năn và quay lại với Chúa, đầu phục Đức Thánh Linh và nhờ cậy ngài giúp để vượt qua, trở thành một cơ đốc nhân đúng nghĩa, có phẩm chất của một cơ đốc nhân. Rồi một cơ đốc nhân cuối cùng, tức là cơ đốc nhân đắc thắng, người đó sẽ thành công từ thuộc linh cho đến thuộc thể. Họ sẽ nói như trong sách Philip chương 4 câu số 13 rằng: tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Văn thứ nhất chương 5 câu số 4 nói là: vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian, và sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta. Người đã sống trong đức tin, sống trong lời của Chúa, vâng phục ngài. Cho nên thưa hội thánh, chúng ta vừa điểm qua cái chủ đề là bạn là loại cơ đốc nhân nào, để mỗi người chúng ta tự kiểm tra xem có 7 loại cơ đốc nhân. Cơ đốc nhân không ăn lời Chúa được, cơ đốc nhân lười biếng, cơ đốc nhân trần tục, cơ đốc nhân bị trói buộc, cơ đốc nhân nhút nhát, cơ đốc nhân bị đánh bại, và cơ đốc nhân đắc thắng. Chúng ta nên nhớ rằng Chúa luôn luôn muốn mỗi con cái của Ngài đang sống ở trên đất này đều là những người đắc thắng, được ban phước từ thuộc linh cho đến thuộc thể. Cho nên cầu xin Chúa giúp đỡ cho con cái của Chúa. Chúng ta hãy đến với Chúa bằng sự cầu nguyện. Amen.